Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2015, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 5 tháng 7, Chủ nhật thứ 14 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ hai. Không cử hành lễ thánh Anton Maria Zaccaria, linh mục. Giáo huấn số 32. Chúa Giêsu Kitô xuống ngục tổ tông ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại. Chúa Giêsu đã xuống tận các vùng sâu thẳm dưới mặt đất, đấng đã xuống cũng chính là đấng đã lên. Tín biểu của các tông đồ tuyên xưng trong cùng một mục, việc Đức Kitô xuống ngục tổ tông và việc ngày thứ ba người bởi trong kẻ chết mà sống lại. Bởi vì trong cuộc vượt qua của người, chính từ trong lòng cái chết mà người làm vọt lên sự sống. Lời công bố tin mừng phục sinh trong đêm canh thức vượt qua nói rằng: Đức Kitô, con yêu quý của Cha, đấng đã từ cõi âm ti trở lại, đem ánh sáng thanh bình soi chiếu vạn dân, người hằng sống hiển trị muôn đời. Amen. Những xác quyết thường xuyên của Tân Ước, theo đó Chúa Giêsu trỗi dậy từ cõi chết, giả thiết là trước khi người sống lại, người đã ở nơi của những người chết. Lời rao giảng của các tông đồ về việc Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông có ý nghĩa đầu tiên này: Chúa Giêsu đã chết giống như mọi người và linh hồn người đã xuống với họ ở nơi của những người chết. Nhưng người xuống đó với tư cách là đấng cứu độ, để loan báo tin mừng cho các vong linh bị cầm giữ ở đó. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 631 và 632. Mùng 6, thứ hai, Thánh Maria Goretti, trinh nữ tử đạo. Mùng 7, thứ ba. Mùng 8, thứ tư. Mùng 9, thứ năm, Thánh Augustino Giao Rong, linh mục và các bạn tử đạo. Mùng 10, thứ sáu. 11, thứ bảy, Thánh Benedicto viện phụ lễ nhớ. 12 tháng 7, Chủ nhật thứ 15 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ ba. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa nhật thứ 14 thường niên năm B.
Yeah. Như danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa tha tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa tha tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người xa ngã lên. Xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện này. Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi. Xin cùng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hàng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Ezekiel. Trong những ngày ấy, sau khi nói với tôi, thần linh nhập vào tôi và đỡ tôi đứng dậy. Tôi nghe người nói với tôi rằng, hỡi con người, ta sai ngươi đến với con cái Israel, đến với dân nổi loạn phản nghịch ta. Chúng và cha ông chúng vi phạm giao ước của ta cho đến ngày nay. Ta sai ngươi đến để nói với những con cái dày mặt cứng lòng rằng, Chúa là Thiên Chúa phán như vậy. Hoặc chúng không nghe, vì đây là bọn phản loạn, và chúng sẽ biết rằng giữa chúng có một tiên tri. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Tôi ngước mắt nhìn lên Chúa, Ngài ngự trị ở cõi cao xanh. Kìa, như mắt những người nam tôi tơ, nhìn vào tay vị chủ ông.
Mắt chúng con nhìn vào Chúa, cho tới khi người thương xót chúng con.
Như mắt của những người tỳ nữ, nhìn vào tay các vị chú bà, mắt chúng tôi cũng nhìn vào Chúa, là Thiên Chúa của chúng tôi như thế, cho tới khi người thương xót chúng tôi.
Mắt chúng con nhìn vào Chúa, cho tới khi người thương xót chúng con.
Nguyện xót thương, lạy Chúa, nguyện xót thương, vì chúng tôi đã bị khinh dễ chệ qua đôi. Linh hồn chúng tôi thật là no ngay lời chê cười của tuổi giàu sang, nỗi miệt thị của lũ kiêu căng.
Mặc chúng con nhìn vào Chúa, cho tới khi người thương xót chúng con.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, để những mặc khải cao siêu không làm cho tôi tự cao tự đại, thì một cái dầm đâm vào thịt tôi, một thần sứ của Satan vả mặt tôi. Vì thế, đã ba lần tôi van nài Chúa để nó rời khỏi tôi. Nhưng người phán với tôi rằng, ơn ta đủ cho ngươi, vì sức mạnh của ta được tỏ bày trong sự yếu đuối. Vậy, tôi rất vui sướng khoe mình về những sự yếu hèn của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ngự trong tôi. Vì thế, tôi vui thỏa trong sự yếu hèn của tôi, trong sự lăng nhục, quẫn bách, bắt bớ và khốn khó vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh mẽ.
Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Lời Chúa tồn tại muôn đời. Đó là lời tin mừng đã rao giảng cho anh em. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cũng theo người. Đến ngày Sa-bát, người vào giảng trong hội đường và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của người, nên nói rằng: bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay người làm được những sự lạ thể ấy? Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Và chị em ông không phải là người ở với chúng ta đây sao? Và họ vấp phạm vì người. Chúa Giêsu liền bảo họ, không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình. Ở đó, người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, thành kiến theo định nghĩa là ý kiến đánh giá xuất phát từ cái nhìn sai lệch và khó thay đổi. Một khi đã ghét ai rồi, thì ghét muôn đời không thay đổi. Khi thấy một điều gì xấu nơi người khác, thì bắt đầu từ đó cứ nhìn người ấy là nghĩ đến cái xấu của ngực của họ, mà không còn biết gì đến những cái tốt của họ nữa. Người đời thường sống với cái nhìn thành kiến,
nên thường dẫn đến khinh thường nhau. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu về quê hương Nazareth của Ngài. Mặc dù giảng dạy và làm những việc phi thường, nhưng cuối cùng Ngài cũng bị những cái nhìn thành kiến khinh thường. Ông ta không phải là bác thợ mộc, con bà Maria và anh em với ông Giacôbê, Giôsê, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta hay sao? Những người làng Nazareth xưa kia cứ nghĩ rằng 30 năm nay ông Giêsu này đã sống và lớn lên giữa họ, xóm giềng ai lại không biết ông ta? Ông chỉ là một người tầm thường, và rất tầm thường là đằng khác, vì gia đình ông ta nghèo, cha chỉ là một ông thợ mộc nghèo, có gì vinh quang đâu. Và với thành kiến này, họ đã xem thường Chúa, không tin vào thần tính của Chúa. Hậu quả là họ không đón nhận được ơn cứu độ và những ơn lành của Chúa. Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy có một điều rất lạ là Thiên Chúa thường chọn những người thấp kém, tầm thường, nhỏ bé để làm những chuyện phi thường. Để làm vua vĩ đại qua mọi thời, Chúa chọn một cậu bé út trong nhà làm nghề chăn cừu là David. Để làm trụ cột đức tin cho hội thánh thì Chúa chọn một Phêrô chối Chúa và một Phao-lô bắt hại đạo Chúa. Trong hàng các thánh cũng vậy, cũng có nhiều người xuất thân từ gia đình thấp kém bằng cùng, con của người nô lệ như thánh Martino chẳng hạn. Đọc lại tiểu sử các anh hùng Việt Nam, chúng ta thấy có nhiều người xuất thân từ gia đình rất tầm thường như Lê Lợi Quang Trung, anh hùng áo vải. Và ngày nay, nhiều người có tài nhưng vẫn bị người ta xem thường trước khi được chấp nhận, như trường hợp của Đức Hồng Y Fulton-Sin, một nhà giảng thuyết đại tài của Đức Mỹ, nay được giáo hội phong lên bậc đáng kính, cũng đã từng bị giáo sư môn giảng thuyết của một trường đại học chê, anh đúng là nhà diễn thuyết giỏi nhất mà tôi từng gặp. Hay văn hào Ernest Hemingway là một tiểu thuyết gia cự phách, đã từng bị các thầy giáo chê, anh hãy quên việc viết lách đi, anh không đủ tài để viết đâu. Con người thường nhìn nhau với cái nhìn sai lệch thành kiến, nên thường khinh thường nhau. Thế nhưng, Thiên Chúa thì luôn nhìn con người với cái nhìn độ lượng và khoan dung. Ngài tin tưởng vào khả năng thay đổi của con người để trở nên tốt hơn. Ngài không bao giờ có cái nhìn thành kiến. Khi con người thành tâm sám hối trở về với Chúa, thì Chúa quên hết. Ngài để con người bắt đầu lại từ đầu. Ngài luôn nhìn theo hướng tích cực và đặt hy vọng vào con người. Qua bài tin mừng hôm nay, Chúa muốn mọi người chúng ta hãy loại bớt những cái nhìn thành kiến, đừng coi thường người khác. Mỗi con người là cả một màu nhiệm, không ai hiểu hết được. Ai cũng có những điểm tích cực và tiêu cực. Ai cũng có cái hay, cái xấu. Và mỗi người là một tuyệt tác trên trần gian này, không ai giống ai. Trước mặt Thiên Chúa, mọi người đều đáng quý, và Thiên Chúa luôn đặt hy vọng vào từng người chúng ta, vì Thiên Chúa tin vào khả năng thay đổi và vươn lên của mỗi người chúng ta. Nay có thể là người bất tài học hành kém cỏi, nhưng sau này có thể trở thành vĩ nhân. Nay còn là người tội lỗi, nhưng ngày mai có thể trở thành một vị thánh, như thánh Augustino chẳng hạn. Đừng căn cứ vẻ bề ngoài mà xét đoán, vì nhiều khi rất dễ sai lầm. Đừng chỉ trích coi thường những người bên cạnh, người hàng xóm, vì họ là hình ảnh của Thiên Chúa. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có một đức tin nhạy bén để chúng ta nhìn thấy Chúa trong người xung quanh, và từ đó chúng ta gạt bỏ dần những cái nhìn thành kiến không tốt về nhau. Amen. Xin mời cộng đoàn thánh chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta, và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm Người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay Chúa Giêsu trở về Nazareth nhưng lại bị dân làng từ chối. Người vẫn bị từ khước mỗi ngày khi chúng ta chọn đứng về thế gian. Nhận biết thân phận con người chúng ta bất toàn, chúng ta cất tiếng cầu xin.
Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương. Xin cho các mục tử đang gặp những bất công và lăng nhục biết tìm đến với Chúa Giêsu để được ủi an và nâng đỡ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria sao? Xin cho anh chị em công nhân đang vất vả mưu sinh hằng ngày không quên hướng lòng về Chúa và tìm kiếm Người, để Chúa nên sức mạnh nâng đỡ họ trong cuộc sống hằng ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng sẽ biết rằng giữa chúng có một tiên tri. Hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho các Kitô hữu tại châu Mỹ Latin khi đối diện với những bất bình đẳng xã hội có thể đưa ra một chứng từ tình yêu đối với những người nghèo và góp phần giúp xã hội đầy tình huynh đệ hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Tôi vui thỏa trong sự yếu hèn của tôi, trong sự lăng nhục quẫn bách, bắt bớ. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn khiêm tốn tính thác vào quyền năng của Chúa, để kiên vững sống đức tin trong mọi nghịch cảnh, hầu làm chứng cho tin mừng của Chúa giữa lòng đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, óc thành kiên làm chúng con có cái nhìn sai lệch và bất công với anh chị em. Xin cho chúng con biết mở rộng cõi lòng và vòng tay để đón nhận anh chị em như Chúa đón nhận chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện đi, lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ với tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin Chúa dùng của lễ chúng con dâng tiên để thanh tẩy và hướng dẫn chúng con, cho chúng con ngày càng biết sống thân tình với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thân là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người, Chúa đã dựng nên giống hình anh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người, để họ thấy quyền Chúa thống trị mọi loài Chúa đã sáng tạo và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hoa nhưng của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hậu cần trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nại xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lên Chúa cứu thế và theo thế thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đôi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đôi thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Cho Chúa thật là điều khó, thuộc về Chúa là thách đố cho con. Vì mến thương con, Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để chẳng còn gì trong con lại không là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thân hèn, từng ngày chìm hết cả thời gian để sống theo tiếng gọi tình yêu. Đời trắng hay đen, Chúa luôn nhắc đời nhiều giả dối, thuộc về Chúa là môi phúc cho con. Cuộc sống hôm nay Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để tình Ngài ở trong con, đời con là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấp hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian để sống theo tiếng gọi tình yêu. Để sống theo tiếng gọi mời của Chúa, xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấp hèn, từng ngày chìm hết cả thời gian để sống theo tiếng gọi tình yêu.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân cao cả, xin cho chúng con được hưởng ơn cứu độ dồi dào và không ngừng chúc tụng tạ ơn Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Thank you.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Lời Chúa của Chúa Nhật thứ 13 thường niên 5B mời gọi chúng ta sống trong xác tín về sự phục sinh. Đức Giê-xu là Chúa, có quyền trên sự giữ và cái chết, và Người muốn đưa chúng ta về nhà Cha, nơi sự sống ngự trị. Sứ điệp thật rõ ràng và có thể tóm tắt trong một câu hỏi. Chúng ta có tin rằng Chúa Giê-xu có thể chữa lành chúng ta và cho chúng ta sống lại hay không? Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên với hơn 60.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 28 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo d'oggi presenta il racconto della resurrezione di una ragazzina di 12 anni, figlia di uno dei capi della sinagoga, il quale si getta ai piedi di Gesù e lo supplica: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani». Perché sia salvata e viva.
Phúc âm hôm nay giới thiệu trình thuật sống lại của một bé gái 12 tuổi, con của một trong những trưởng hội đường Do Thái. Ông gieo mình dưới chân Chúa Giê-xu và van nài Người: Đứa con gái của tôi đang chết, xin hãy đến đặt tay trên nó để nó được cứu và sống. Đức Thánh Cha giải thích lời xin này của người cha đáng thương như sau. Trong lời cầu này, chúng ta cảm nhận được nỗi lo lắng của mọi người cha đối với sự sống và hạnh phúc của con cái mình. Nhưng chúng ta cũng cảm thấy niềm tin to lớn của ông nơi Chúa Giê-xu. Khi tin con gái đã chết đến, Chúa Giê-xu nói với ông rằng, đừng sợ, hãy tin thôi. Lời này trao ban can đảm. Ngài cũng nói với chúng ta biết bao nhiêu lần, đừng sợ, hãy chỉ tin thôi. Vào nhà, Chúa đuổi mọi người đang khóc than ra, rồi hướng tới bé gái đã chết và nói rằng, bé gái, ta truyền cho con hãy dậy. Và cô bé tức thì ngồi dậy và bắt đầu bước đi. Ở đây, ta thấy quyền năng tuyệt đối của Chúa Giê-xu trên sự chết, mà đối với Ngài, nó như là một giấc ngủ, từ đó có thể thức dậy. Bên trong câu chuyện này, Thánh Sử đã lồng vào một giai thoại khác, đó là việc chữa lành người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm. Vì căn bệnh này mà theo nền văn hóa thời đó khiến cho bà bị ô uế, bà phải tránh đụng chạm mọi người. Người đàn bà tội nghiệp, bà đã bị kết án chết trên bình diện dân sự. Người đàn bà vô danh này giữa đám đông theo Chúa Giê-xu đã tự nhủ rằng, nếu tôi chỉ sờ vào gấu áo người thôi, thì tôi sẽ được cứu thoát. Và đã xảy ra như vậy. Nhu cầu được giải thoát thúc đẩy bà dám làm, và có thể nói, đức tin giật được từ Chúa ơn khỏi bệnh. Ai tin và sờ vào Chúa Giê-xu thì kiến múc được từ Ngài ơn thánh cứu thoát. Đức tin là điều này, sờ vào Chúa Giê-xu và kiến múc từ Ngài ơn thánh cứu thoát. Ngài cứu chúng ta, Ngài cứu sự sống tinh thần, Ngài cứu chúng ta khỏi biết bao nhiêu vấn đề. Chúa Giê-xu nhận ra điều đó và Ngài tìm gương mặt của người đàn bà này giữa đám đông. Bà đến trước mặt Ngài, run rẩy và Ngài nói với bà rằng, này con, đức tin của con đã cứu con. Đó là tiếng nói của Cha trên trời nói với Chúa Giêsu, con gái, con không bị trút giữ, con không bị khai trừ, con là con gái của ta. Mỗi khi Chúa Giêsu đến gần chúng ta và chúng ta tới gần Ngài, chúng ta nghe các lời này, con là con Cha, Cha cứu con đã được khỏi. Và mỗi lần Chúa Giêsu đến gần chúng ta, khi chúng ta đi đến với Ngài với niềm tin, chúng ta cảm thấy điều này từ Thiên Chúa Cha. Hỡi con là con trai của ta, con là con gái của ta, con đã được khỏi, ta tha cho tất cả, cho mọi người, ta chữa lành mọi người và chữa lành tất cả. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Hai giai thoại này, một việc khỏi bệnh và một sự sống lại, có một trung tâm duy nhất, đó là đức tin. Sứ điệp rõ ràng và có thể được tóm tắt trong một câu hỏi. Chúng ta có tin rằng Chúa Giêsu có thể chữa lành chúng ta và có thể đánh thức chúng ta dậy từ cái chết hay không? Toàn phúc âm được viết trong ánh sáng của niềm tin này. Đức Giêsu đã sống lại, đã chiến thắng cái chết, và vì chiến thắng của Ngài, chúng ta cũng sẽ phục sinh. Niềm tin này đối với các Kitô hữu tiên khởi đã chắc chắn, có thể bị lu mờ đi và trở thành không chắc chắn, đến độ có vài người lẫn lộn sự sống lại với việc tái đầu thai. Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay mời gọi chúng ta sống trong sự xác tín về sự sống lại. Đức Giêsu là Chúa, có quyền trên sự giữ và cái chết, và muốn đưa chúng ta về nhà Cha, nơi sự sống ngự trị. Chúng ta tất cả sẽ gặp nhau trên nhà Cha. Và ở đó, chúng ta sẽ gặp mọi người, tất cả chúng ta ở quảng trường này hôm nay, chúng ta sẽ gặp nhau trong nhà Cha, trong sự sống Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Sự sống lại của Chúa Kitô hoạt động trong lịch sử như nguyên lý của sự canh tân và niềm hy vọng. Bất cứ ai thất vọng và mệt mỏi cho tới chết, nếu tín thác nơi Chúa Giêsu và tình yêu của Ngài, có thể bắt đầu sống trở lại. Cả việc bắt đầu trở lại một cuộc sống mới, thay đổi cuộc sống, cũng là một kiểu sống dậy, phục sinh. Đức tin là một sức mạnh của sự sống, nó trao ban sự tràn đầy cho nhân loại tính của chúng ta. Và ai tin nơi Chúa Kitô phải được nhận ra, bởi vì họ thăng tiến sự sống trong mọi hoàn cảnh, để làm cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người yếu đuối nhất, sống kinh nghiệm tình yêu thương, giải phóng và cứu thoát của Thiên Chúa. Chúng ta hãy xin Chúa qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, ơn đức tin mạnh mẽ và can đảm, thúc đẩy chúng ta trở thành những người phổ biến niềm hy vọng và cứu sống giữa các anh chị em khác. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominus Iavit Maria,
concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Dimitte secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam questum Domine mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrezione e gloria perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua luce Teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Nunque tu sei in sec.
Adiutorum nostrum in nomine Domine.
Feci cedum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào nhiều nhóm khác nhau. Các tham dự viên cuộc tuần hành với khẩu hiệu Một trái đất, một gia đình. Họ cầm các lá xanh to bằng giấy bìa. Đức Thánh Cha khích lệ sự cộng tác giữa mọi người và hiệp hội của các tôn giáo khác nhau trong việc thăng tiến một môi sinh toàn vẹn. Ngài cảm ơn Liên hiệp các tổ chức Kitô phục vụ quốc gia Italia, Hiệp hội các tiếng nói của chúng ta và các tổ chức khác thuộc nhiều nước đang cùng trao đổi về việc săn sóc căn nhà chung là trái đất. Ngài cũng chào một nhóm tín hữu Bolivia sống tại Italia, nhóm trẻ Ibiza đang chuẩn bị lãnh bí tích thêm sức, nhóm các nữ hướng đạo sinh thuộc Hiệp hội Quốc tế Công giáo. Đức Thánh Cha khen họ là những phụ nữ giỏi và hoạt động tốt. Rồi nhóm các bà nội ngoại ở Sydney thuộc Hiệp hội những người cha di cư tại Australia cùng các con cháu. Nhóm các trẻ em nạn nhân vụ nổ lò nguyên tử Chernobyl và các gia đình thuộc Esther và Osvaldo tiếp đón các em. Các thành viên Hiệp hội đi mô tô vùng Cardito và các người yêu thích xe hơi cổ. Trước đó, hàng trăm mô tô và xe hơi cổ đã diễn hành qua các đường phố chính ở Roma. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một ngày Chúa Nhật tươi vui và xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
E per favore, non dimenticate di pregare per me. Grazie.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 28 tháng 6 vừa qua của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.